nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp Ban chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU, chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Huyện ủy An Lão sơ kết công tác 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Huyện Tây Sơn quyết tâm về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của đoàn viên thanh niên thị xã An Nhơn trong hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần cùng các cấp các ngành thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, dần tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh phải có giải pháp mạnh quyết liệt trong chống khai thác IUU. Trong đó cần tập trung 3 vấn đề quan trọng được Ủy ban châu Âu khuyến nghị và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có cảnh báo, gồm quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử phạt tàu cá vi phạm. Đối với 408 tàu cá đã đăng ký nhưng không còn ở địa phương do bị chìm đắm, mục nát hoặc đã bán phải tiến hành xóa đăng ký. Các tàu cá thuộc diện đăng kiểm nhưng chưa đăng kiểm 754 tàu, chưa có giấy phép khai thác thủy sản 668 tàu thì không cho xuất bến. Đối với xử phạt vi phạm hành chính, các tàu cá vi phạm khai thác IUU, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải xác lập biên bản nhanh chóng, xử lý nghiêm minh các tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài, tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình. Tại cuộc họp, lãnh đạo 5 địa phương ven biển của tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý các cảng cá đã thảo luận thống nhất các biện pháp để thực hiện đạt kết quả. Trong đó, các đại biểu tập trung đề xuất các biện pháp quản lý các tàu cá dưới 15 mét. Các biện pháp xử lý vi phạm hành chính với tàu, các vi phạm IUU một cách nhanh chóng hiệu quả. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Ngay từ bây giờ, các địa phương nhanh chóng rà soát xác lập danh sách số lượng tàu cá từng địa phương, tàu nào chưa đăng ký đăng kiểm, chưa được cấp phép khai thác, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cụ thể, chi tiết để có biện pháp quản lý thích hợp hoặc cấm ra khơi đối với các tàu không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý các tàu cá có chiều dài dưới 15 mét. Đối với các tàu cá vi phạm khai thác IUU, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng liên quan phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Các ban quản lý cảng cá, tổ IUU tăng cường kiểm tra, xác nhận nguồn gốc thủy sản, nhật ký khai thác tàu cá đảm bảo đúng quy định.
Hôm qua, Huyện ủy An Lão đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 nhằm sơ kết các mặt công tác 9 tháng qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự. Trong 9 tháng qua, Huyện ủy An Lão đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 673,2 tỷ đồng, đạt 79,3% nghị quyết. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 294,3 tỷ đồng, đạt 86,4% nghị quyết, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản phẩm ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 190,7 tỷ đồng, đạt 69,2% nghị quyết, tăng gần 15,7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ ước đạt hơn 188 tỷ đồng, đạt 80% nghị quyết. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng lên, công tác xây dựng đảng được quan tâm tăng cường. Trong 3 tháng cuối năm nay, huyện ủy An Lão tiếp tục chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế xã hội, trong đó đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua phần mềm một cửa điện tử, tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp.
Hiện nay, huyện Tây Sơn đang tập trung hoàn thành các tiêu chí để được công nhận là huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 này. Tới nay, toàn huyện có 12 trên 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Vĩnh An mới đạt 18 trên 19 tiêu chí. Với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Tây Sơn đã đạt 6 trên 9 tiêu chí. Bà Lê Bình Thanh, Bí thư huyện ủy Tây Sơn cho biết thêm.
3 tiêu chí còn lại thì đến nay cũng đã cơ bản có các cái bước đầu tư sẽ hoàn thành vào trong cái thời gian cuối năm nay. Căn cứ theo cái tiêu chí mới thì nhiều tiêu chí rất là khó khăn. Tuy nhiên đến nay thì tất cả các nhiệm vụ thì Tây Sơn cũng đã chủ động, cho nên mong rằng từ giờ đến cuối năm thì được tỉnh ủy, ủy ban và các ban ngành đoàn thể của tỉnh cũng quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Tây Sơn để phấn đấu hoàn thành tất cả các cái tiêu chí của huyện.
Vĩnh Thạnh là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp cùng nguồn tài nguyên quý giá về văn hóa phi vật thể, mang đậm bản sắc của đồng bào Pana Krim. Để quản lý khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển một số điểm du lịch trên địa bàn huyện miền núi này. Mục tiêu chung của kế hoạch là đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh gắn với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế văn hóa xã hội của huyện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi thu hút đầu tư, hình thành một số điểm tham quan du lịch trọng tâm, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao trình độ dân trí, từng bước nâng cao vị thế du lịch huyện Vĩnh Thạnh, bảo đảm an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo kế hoạch, một số điểm du lịch tiềm năng thu hút khách gồm suối Tà Má ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, vùng hoa anh đào ở làng Ca Ba, xã Vĩnh Sơn sẽ được tập trung đầu tư xây dựng để trở thành điểm tham quan du lịch trọng tâm trong không gian phát triển du lịch huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, suối Tà Má, làng Hà Ri được định hướng trở thành điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với các sản phẩm du lịch như tham quan cảnh quan đồi đồng ruộng, hoa trang rừng suối Tà Má, cây đa cổ thụ, check-in, dã ngoại, khám phá sinh thái cảnh quan rừng, trải nghiệm quá trình dệt thổ cẩm, khám phá văn hóa đặc trưng của đồng bào Ba Na. Còn vùng hoa anh đào ở làng Ca Ba được định hướng phát triển thành điểm du lịch cộng đồng cảnh quan sinh thái với các sản phẩm du lịch như tham quan các khu du lịch sinh thái, hoa anh đào, mai anh đào, phượng tím, rau trái ôn đới, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, rừng hồ, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản địa phương, tìm hiểu văn hóa đồng bào Ba Na Vĩnh Thạnh. Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra các hoạt động đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, tham gia các chương trình quảng bá tại các hội nghị hội thảo du lịch cấp tỉnh nhằm xây dựng sản phẩm và thương hiệu của huyện cũng sẽ được tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bằng sức trẻ và sự năng động sáng tạo, thời gian qua, tuổi trẻ thanh niên thị xã An Nhơn là lực lượng tiên phong tích cực đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, đoàn viên thanh niên thị xã đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử, qua đó nhằm góp phần cùng các cấp các ngành thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, dần tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương, ghi nhận của Lê Ngân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng công an và các địa phương, thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã An Nhơn đã có nhiều hoạt động tình nguyện để hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã huy động 100% đoàn viên thanh niên trên địa bàn để tham gia các đội hình tình nguyện và chia làm 15 tổ công nghệ số thanh niên tương ứng với 15 xã phường để thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người dân hiểu thêm về tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, chủ động hỗ trợ người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VNEID và hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh. Sự vào cuộc tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân. Với nhiều hình thức và biện pháp triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng lực lượng công an địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ chỗ không biết gì về ứng dụng VNEID, nhiều người dân đã được tiếp cận và biết cách sử dụng có hiệu quả. Được lực lượng đoàn viên thanh niên đến tận nhà tuyên truyền hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID, ông Lê Quý Đạt ở xã Nhân Mỹ bày tỏ.
Được lực lượng đoàn viên thanh niên xã đến nhà tuyên truyền về lợi ích của tài khoản định danh điện tử, theo tôi, việc tích hợp toàn bộ các loại giấy tờ tùy thân vào tài khoản định danh điện tử sẽ tạo nhiều thuận tiện cho người dân. Chỉ cần sử dụng ứng dụng là có thể thực hiện nhiều giao dịch hành chính cũng như thanh toán điện tử. Người dân chúng tôi sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải cơ khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Như vậy, khi người dân chúng tôi thực hiện các giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.
Hiện nay, thị đoàn An Nhơn đang triển khai nhiều biện pháp để phối hợp cùng công an địa phương để nhanh tiến độ thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nâng cao tỷ lệ người dân kích hoạt sử dụng VNEID trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương. Chị Trương Thị Bích Ly, Bí thư đoàn xã Nhân Mỹ cho biết, cũng như các cơ sở đoàn khác trên địa bàn thị xã, đoàn xã Nhân Mỹ luôn tích cực hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID, thực hiện tốt đề án 06 tại địa phương. Chị Trương Thị Bích Ly cho biết thêm.
Trong thời gian qua, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Nhân Mỹ đã cùng với các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn đi đến từng nhà để hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia, đồng thời phối hợp tuyên truyền thực hiện đề án 06 vừa phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, cụ thể là hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua phần mềm ứng dụng VNeID. Tính đến nay, đoàn xã đã hỗ trợ kích hoạt 3.833 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn xã Nhân Mỹ, đạt 58,56%.
Là một trong số các cơ sở đoàn thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn thị xã, anh Hồ Xuân Thuyết, Bí thư đoàn phường Bình Định chia sẻ.
Trong thời gian qua, đoàn thanh niên phường phối hợp với công an phường tích cực triển khai hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID bằng nhiều hình thức, điều đặn hỗ trợ người dân thực hiện tại trụ sở công an phường, trụ sở các khu vực, tại siêu thị Co.op An Nhơn và tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh về sinh hoạt hè tại nơi cư trú, đoàn phường đã triển khai tập huấn và vận động các em tích cực tham gia hỗ trợ người dân trên địa bàn cài kích hoạt tài khoản VNEID và tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đưa công tác chuyển đổi số của địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu.
Bằng sức trẻ và sự năng động sáng tạo, tuổi trẻ thị xã An Nhơn là lực lượng tiên phong tích cực đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua việc tích cực hỗ trợ người dân trên cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, dần tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương. Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Thị đoàn An Nhơn cho biết.
Tuổi trẻ thị xã là lực lượng xung kích đi đầu, tạo hiệu ứng lan tỏa về công tác chuyển đổi số cộng đồng. Ngay sau khi phát động phong trào tuổi trẻ An Nhơn tiên phong chuyển đổi số, thị đoàn đã phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị liên quan như công an, hội phụ nữ, triển khai thành lập nhiều tổ, nhóm, đội tình nguyện, tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNID, dịch vụ công trực tuyến. Ưu tiên đến tận nhà hướng dẫn những người khuyết tật, già yếu, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại. Đến nay, toàn đoàn đã hỗ trợ cài đặt trên 20.500 tài khoản VNID cho người dân thị xã. Thời gian tới, thị đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng đội hình, tổ công nghệ số thanh niên, tiếp tục triển khai, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh tiến độ, hướng dẫn người dân. Cùng với đó, phát động các ngày cao điểm, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày cao điểm tình nguyện tham gia chuyển đổi số. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên và các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn thị xã.
Với sự nhanh nhạy và am hiểu về công nghệ thông tin, tuổi trẻ thị xã An Nhơn đã và đang tích cực phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Từng ngày từng giờ, tuổi trẻ An Nhơn nỗ lực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần đảm bảo đúng tiến độ các chỉ tiêu đề ra, bảo đảm để người dân có tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hành chính công cần thiết, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định, cũng như thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, tiến tới xây dựng nền hành chính số, văn minh và hiện đại.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của đoàn viên thanh niên thị xã An Nhơn trong hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần cùng các cấp các ngành thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, dần tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở địa phương. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.